Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 30 tháng 6. Thưa quý vị, hàng trăm người Việt và Campuchia mới va chạm nhau trên biên giới. Đó là lời của ông Phan Văn On, một quan chức ở tỉnh Long An. Lát nữa đây mời quý vị đón nghe bài tường thuật chi tiết cùng với bản tin Trung Quốc xây xong một số đảo trên Biển Đông và tàu ngầm thứ tư của Việt Nam cập cảng Cam Ranh. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Hy Lạp sắp lâm vào tình trạng vỡ nợ, không thanh toán nổi món nợ đến ngày phải trả cho quỹ tiền tệ quốc tế. Nhà nước Hồi giáo lần đầu tiên chặt đầu phụ nữ ở Syria. Hàng chục người chết trong tai nạn rớt máy bay ở Indonesia.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục câu chuyện phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tuyến. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới, cập nhật các tin mới nhất trong ngày với chị Hoài Hương.
Các ngân hàng Hy Lạp vẫn đóng cửa trong ngày thứ ba, giữa lúc nước này dần tiến tới chỗ không thanh toán nổi món nợ 1,8 tỷ đô la để hoàn lại tiền cho quỹ tiền tệ quốc tế. Trong khi tương lai kinh tế của Hy Lạp vẫn bất định và sáng sớm thứ ba, Bộ Tài chính Hy Lạp cho biết sẽ mở khoảng 1.000 chi nhánh ngân hàng trên khắp nước để cho phép những người về hưu, rất nhiều người không có thẻ rút tiền từ máy tự động, rút đủ tiền để có thể xoay sở qua tuần này. Dự kiến, cử tri Hy Lạp sẽ đi biểu quyết vào ngày 5 tháng 7 trong một cuộc trưng cầu dân ý về một đợt biện pháp thắt lưng buộc bụng mới bị Thủ tướng Alexis Tsipras chống đối. Hôm qua, ông Tsipras nói ông sẽ tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật, nhưng ông cảnh giác rằng chính phủ cực hữu của ông sẽ không phải là chính phủ thực hiện các biện pháp cải cách mới.
Και να θυμάστε, τούτε στις κρίσιμες ώρες που όλοι αναμετρώμαστε.
Các chủ nợ Âu Châu của Hy Lạp đòi hỏi nước này phải thực hiện cải cách để đánh đổi hàng tỷ đô la tiền cứu nguy tài chính mới. Trong một tin hàng đầu khác, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã quay trở lại Vienna để nối lại cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran trong ngày hôm nay thứ ba, hạn chót mà các nước đã đề ra để đạt được một thỏa thuận. Sau khi trở về nước để tham khảo hôm Chủ nhật, ông Zarif đã đến Vienna cùng với người đứng đầu chương trình hạt nhân Iran, ông Ali Akbar Salehi, người đang bình phục sau khi lâm bệnh. Ngay sau khi trở lại Vienna, ông Zarif đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry. Sau cuộc hội đàm, ông Kerry nói rằng hai ông đã có một cuộc đối thoại tốt đẹp. Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Zarif nói rằng sự kiện ông Salehi tham gia đàm phán bất chấp căn bệnh của ông cho thấy sự nghiêm túc của Iran về các cuộc thương thuyết. Ông Zarif nói thêm rằng điều cần có bây giờ là quyết định chính trị của các cường quốc thế giới tham gia đàm phán để hai bên có thể đi đến một kết quả có thể chấp nhận được và lâu bền. Thứ ba, 30 tháng 6 là hạn chót để đạt được thỏa thuận. Iran và nhóm P5+1 gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cộng với nước Đức đang mưu tìm một thỏa thuận sẽ giới hạn khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp chế tài đang được áp dụng. Các nhà thương thuyết giờ tiên đoán là các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong vài ngày nữa. Ngoài ra, trong ngày hôm nay, ông Kerry cũng sẽ thảo luận vấn đề hạt nhân với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Các nhà thương thuyết cho tới nay vẫn giữ kín các chi tiết của cuộc hội đàm, nhưng những vấn đề khó khăn được tin là gồm có sự tiếp cận của các thanh sát viên của Cơ quan Giám sát Hạt nhân Liên Hiệp Quốc đối với các địa điểm hạt nhân của Iran và tiến độ tháo gỡ các biện pháp chế tài Iran. Quay sang trong...
Sang tin châu Á, thưa quý vị. Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc và Phái bộ Liên Hiệp Châu Âu ở Thái Lan hôm nay kêu gọi tập đoàn quân nhân cầm quyền ở nước này trả tự do cho 14 sinh viên đòi dân chủ, bị bắt và bị truy tố về tội xúc dục nổi loạn. Từ Bangkok, thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật sau đây do Duy Ái trình bày.
Thông cáo của Văn phòng Đông Nam Á của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Thái Lan nhanh chóng hủy bỏ các cáo trạng hình sự nhắm vào những sinh viên bị bắt hôm 26 tháng 6 vì đã biểu tình ôn hòa ở nơi công cộng tại Đài Tưởng niệm Dân chủ ngày 25 tháng 6. Các sinh viên phải đối mặt với án tù 7 năm vì vi phạm một lệnh cấm của Tập đoàn Quân Nhân đối với việc biểu tình nơi công cộng và tổ chức những cuộc tụ họp chống lại sự cai trị của chính phủ. Thông cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền cho rằng Thái Lan, trong tư cách là nước ký kết Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do bày tỏ ý kiến và quyền tụ họp ôn hòa. Tập đoàn Quân Nhân cầm quyền khăng khăng cho rằng những luật lệ cấm các cuộc tụ họp chính trị là cần thiết để duy trì hòa bình. Tuy nhiên, sự đàn áp của chính phủ đã gặp phải sự chỉ trích của các nước phương Tây, kể cả Hoa Kỳ. Phái bộ Liên hiệp Âu Châu tại Thái Lan nói rằng việc truy tố các sinh viên đó về tội xúi dục nội loạn là một diễn tiến gây bất bình. Ông Jarrod Veer, tham tán chính trị của phái bộ Liên hiệp Âu Châu ở Thái Lan, cho biết như sau.
The EU believes in the right of all to express peacefully their opinions and calls upon the Thai.
Liên hiệp Âu Châu tin là tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa và kêu gọi giới hữu trách Thái Lan tuân hành những nghĩa vụ của mình trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị.
Các sinh viên đòi dân chủ này nằm trong số rất ít những nhóm nhỏ công khai thách thức các tướng lãnh đã chiếm quyền hồi tháng 5 năm 2014. Sau cuộc đảo chính không đổ máu đó để lật đổ chính phủ dân cử, chính quyền Quân Nhân đã áp đặt những sự hạn chế nghiêm ngặt đối với các quyền tự do dân sự. Các sinh viên bị bắt sẽ bị mang ra xét xử trước một tòa án quân sự, là nơi mà các phiên tòa diễn ra trong vòng bí mật, và các bị cáo không có quyền kháng án nếu bị tòa xét là có tội. Ông Jarrod Veer cho biết Liên hiệp Âu Châu không tán thành những hành động đó của Thái Lan.
Respect for human rights and fundamental freedoms must be upheld.
Nhân quyền phải được tôn trọng và các quyền tự do cơ bản phải được bảo vệ, và các tòa án quân sự không nên được dùng để xét xử thường dân.
Ngày hôm qua, một nhóm gồm 10 người đeo mặt nạ vẽ hình các sinh viên bị bắt đã biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Chiang Mai. Giới hữu trách cho biết 3 người đã bị bắt vài giờ sau đó tại một quán cà phê ở gần đó. Những người này bị tố cáo tham gia cuộc biểu tình bị xem là bất hợp pháp dựa theo hiến chương lâm thời do Tập đoàn Quân Nhân ban hành. Một nhóm các nhân vật trong giới học thuật ngày hôm nay đã đến trước trại tạm giam Bangkok, là nơi các sinh viên đang bị giam giữ. Họ đã đọc một thông cáo để kêu gọi chính quyền trả tự do cho các sinh viên, và họ cũng nói rằng thông cáo này có chữ ký của 280 giảng viên đại học trên cả nước. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người đã cầm đầu cuộc đảo chính khi đang giữ chức tư lệnh quân đội, khăng khăng cho rằng việc quân đội chiếm quyền cai trị là cần thiết để vãn hồi trật tự và để cải cách tiến trình chính trị bị chia rẽ trầm trọng của Thái Lan.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe các chương trình phát hành của chúng tôi. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Hàng trăm người Việt và Campuchia va chạm trên biên giới. Người dân Việt Nam và Campuchia mới lên tiếng cáo buộc lẫn nhau, khiêu khích và tấn công bạo lực trong vụ xô xát trên biên giới làm nhiều người bị thương. Vụ việc xảy ra hôm 28 tháng 6 giữa gần 400 người trên vùng biên giới giáp danh tỉnh Svay Riêng của Campuchia và tỉnh Long An của Việt Nam. Hơn 200 người Campuchia tới biên giới vì nghi ngờ chính quyền nước láng giềng lấn chiếm đất. Các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy nhiều người Việt đội mũ bảo hiểm, cầm gậy gộc và cả súng đứng đối diện với nhiều người Campuchia cầm quốc kỳ, và trong số đó có nhiều sư sãi mặc áo cà sa. Ông Thạch Ni, một nhà sư Khmer Krom chứng kiến vụ việc, cho VOA Việt ngữ biết.
Đang bị bên đảng Trung Quốc đi coi cái biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Lúc đó mình đi khoảng 200 người tới cột mốc biên giới. Chưa tới cái cột mốc biên giới mà bên Việt Nam, cái đội biên phòng và dân Việt Nam cầm những cây gậy, rồi bên đội thì cầm súng, nhào vào đất Campuchia và ngăn cản lại không cho dân biểu qua cái cột mốc giữa hai nước. Lúc đó bên dân biểu và bên thanh niên bên sư tải Campuchia xô đẩy nhau với đội biên phòng và dân Việt Nam để qua bên kia xem cột mốc, nhưng mấy người dân của Việt Nam qua lấy cái gậy đập lại mấy cái dân biểu rồi mấy thanh niên mấy nhà sư có đánh nhau, và dân biểu và một sư tải và ba bốn thanh niên nữa cũng bị thương nặng. Bên Campuchia thì không có ai cầm cây gậy hay có cái gì hết.
Nhà sư này cho biết thêm rằng đoàn của ông chưa đi tới cột mốc phân chia giữa hai nước thì đã bị tấn công. Trong khi đó, ông Phan Văn On, chủ tịch xã Bình Hòa Tây giáp với Campuchia, phản bác lời cáo buộc. Quan chức này nói rằng lực lượng của Việt Nam đã bị hành hung trước. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Ở địa điểm chỗ cột mốc 203 thì có xảy ra cái vụ này, động phòng kết hợp với chỗ dân quân tự vệ của xã ngăn chặn đoàn khoảng 250 người của đảng cứu quốc. Đảng cứu quốc thì một số anh người mà kêu là sư sải xô đẩy anh em ra lấn về cái đường biên giới, trong khi đó thì người dân mới tràn ra, và bên mình khoảng 100 người thôi, xô đẩy thì nó mới có xảy ra. Giữa hai bên thì bên kia nó mới sắp cây cờ Campuchia với nó mang theo lấy cái cán là nó quánh người dân của Việt Nam. Cán cọc cờ bằng cọc cái sắt nó có 7 người, trong đó 6 người thì theo sát cũng vừa vừa, chứ còn một người thì hơi nặng, bị quánh mai 6 mũi chỗ cái đầu.
Quan chức này cho biết thêm rằng đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ xô xát giữa hai bên như vậy, và ông cũng bày tỏ lo ngại rằng tình hình có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát nếu Việt Nam và Campuchia không tìm được tiếng nói chung nhằm giải quyết tình hình. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Srey Rieng đã chỉ trích Đảng Cứu Quốc đối lập gây ra tình trạng bất an trên biên giới với Việt Nam. Báo chí Campuchia dẫn lời các nguồn tin nói rằng có 10 người Campuchia và 8 người Việt Nam bị thương trên một phần của đường biên giới kéo dài hơn 1.000 km với Việt Nam. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã lên tiếng kêu gọi cơ quan chức năng của Campuchia có biện pháp xử lý thỏa đáng vụ việc, không để những hành động tương tự tái diễn, bảo đảm cho công tác phân giới cắm mốc được tiến hành thuận lợi vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Tình hình trên biên giới chung giữa hai quốc gia Đông Nam Á nóng lên thời gian qua sau khi phía Campuchia cáo buộc Việt Nam đã đào trái phép 8 ao sâu bên trong vùng lãnh thổ Đông Bắc thuộc tỉnh Ratanakiri. Ngoài ra, Phnom Penh cũng tố cáo Hà Nội cho xây dựng một đồn quân sự tại khu vực biên giới chưa phân định nằm giữa tỉnh Kandahar của Campuchia và tỉnh An Giang của Việt Nam. Tin cho hay Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi 3 công hàm phản đối tới Việt Nam trong tháng này. Trung Quốc xây xong một số đảo trên Biển Đông. Chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay thông báo đã hoàn tất một số dự án lấp đất, lấn biển tại quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, gây thêm quan ngại cho các nước láng giềng. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cho biết rằng một số dự án xây đảo nhân tạo trên một số đảo và bãi cạn đã hoàn thành trong những ngày gần đây, nhưng không nói rõ đó là các đảo nào. Bà Hoa nói tại một cuộc họp báo thường kỳ. Bà Hoa nói, bước tiếp theo là Trung Quốc sẽ hoàn thiện chức năng của các cơ sở này, và việc xây dựng chủ yếu nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu dân sự cũng như tăng cường nỗ lực của Trung Quốc trong vấn đề cứu hộ và tìm kiếm trên biển, an toàn hàng hải. Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng các dự án xây dựng cũng có mục đích đáp ứng các nhu cầu về phòng thủ quân sự. Các hình ảnh vệ tinh đăng tải gần đây cho thấy Trung Quốc tấp tập xây dựng các hòn đảo mới, gây lo lắng không những cho các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam, mà còn cả cho các nước khác về việc Trung Quốc kiểm soát tuyến hàng hải được coi là nhộn nhịp nhất trên thế giới. Quan chức Mỹ nói rằng các cơ sở quân sự đang xây dựng gồm có một đường băng dài 3.000 mét, cũng như các radar cảnh báo sớm có thể đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Việt Nam mới đây đã lên tiếng nói rằng các hoạt động bồi đắp đất bất hợp pháp của Trung Quốc ở Trường Sa không thay đổi được thực tế chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Tàu ngầm thứ tư của Việt Nam cập cảng Cam Ranh. Tàu ngầm lớp kiêu lô hôm nay đã được tàu chuyên dụng Royal Dock của Hà Lan đưa về neo đậu tại vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa sau hơn một tháng lênh đênh trên biển. Chiếc tàu ngầm thứ tư mà Nga đóng cho Việt Nam này sẽ được bàn giao cho Lữ đoàn tàu ngầm 189 của Hải quân Việt Nam vào đầu tháng sau. Chiếc tàu ngầm được đặt tên là Khánh Hòa có chiều dài hơn 70 mét và rộng gần 10 mét. Tàu này có thể hoạt động độc lập 45 ngày đêm và lặn sâu 300 mét với hơn 50 thủy thủ trên khoang. Trước đó, trong năm 2013 và 2014, ba chiếc tàu ngầm Kilo 182 Hà Nội, 183 Thành phố Hồ Chí Minh, 184 Hải Phòng lần lượt được đưa về Việt Nam và đã tham gia huấn luyện ở quân cảng Cam Ranh. Tất cả 6 tàu ngầm do Nga chế tạo đã được đặt mua qua một hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la mà Việt Nam đã ký trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Moscow năm 2009. Nga dự kiến sẽ chuyển giao tất cả 6 tàu cho Việt Nam trước năm 2016, huấn luyện các thủy thủ Việt Nam vận hành tàu ngầm và cung cấp các linh kiện cần thiết. Mới đây, một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng có trụ sở Mỹ đã đăng một bài viết nói rằng Trung Quốc đã chính thức khiếu nại với Nga, Việt Nam và Hoa Kỳ sau khi Moscow đồng ý bán 50 tên lửa Club trang bị trên tàu ngầm cho Hà Nội.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế, các giới chức Indonesia cho hay có ít nhất 49 người bị giết chết khi một chiếc máy bay vận tải của quân đội rơi xuống một khu dân cư trên đảo Sumatra của Indonesia. Chiếc máy bay Hercules C-130 đang tìm cách quay lại phi trường sau khi cất cánh hôm thứ Ba thì đâm vào một khách sạn và hai căn nhà ở Medan, thành phố lớn thứ ba của Indonesia. Hình ảnh tải lên trang mạng xã hội cho thấy chiếc phi cơ lâm nạn bốc cháy với những cụm khói đen dày đặc bốc lên từ những tòa nhà và xe cộ bị phá hủy. Số tử vong dự kiến sẽ tăng cao. Giới truyền thông và các giới chức địa phương cho hay rằng 113 người có thể có mặt trên chiếc máy bay của không lực Indonesia khi phi cơ lâm nạn. Hiện không rõ có bao nhiêu người trên mặt đất bị thiệt mạng hay bị thương trong tai nạn này. Một người phát ngôn của quân đội Indonesia nói rằng chiếc máy bay 4 động cơ lâm nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh từ một phi trường ở gần đó. Truyền thông địa phương nói chiếc máy bay đã tìm cách quay lại phi trường vì những trục trặc kỹ thuật không được nêu rõ. Quân đội Indonesia đã chịu nhiều tai nạn rớt máy bay trong mấy năm gần đây, kể cả tai nạn xảy ra vào tháng 6 năm 2012, khi một phản lực cơ rơi xuống một khu dân cư, giết chết 11 người. Quay sang bán đảo Triều Tiên, một tàu hải quân Nam Triều Tiên hôm nay đã nổ nhiều phát súng cảnh cáo sau khi một tàu tuần duyên Bắc Triều Tiên tiến vào vùng phía nam đường ranh phân chia hai miền ở Hoàng Hải, theo lời tố cáo của Seoul. Quân đội Nam Triều Tiên nói rằng chiếc tàu của Bắc Triều Tiên nhanh chóng lui về phía bên kia đường ranh giới của cái gọi là làn ranh giới hạn phía Bắc ở ngoài khơi vùng duyên hải phía Tây của bán đảo Triều Tiên sau các vụ nổ súng cảnh cáo. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy là vụ xâm nhập xảy ra vào lúc 10 giờ 20 sáng giờ địa phương là hành động cố ý. Chính quyền Bắc Triều Tiên chưa bình luận gì về vụ này. Những vụ xâm nhập như thế không phải là hiếm xảy ra, bởi vì Bắc Triều Tiên chưa bao giờ công nhận đường ranh biên giới trên thực tế giữa hai miền ở Hoàng Hải, là làn ranh do Liên Hiệp Quốc vạch ra vào lúc kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Các sự cố nhỏ ở biên giới đôi khi bùng nổ thành những vụ xung đột nghiêm trọng hơn như đã xảy ra vào năm 2010, khi Bắc Triều Tiên pháo kích đảo Yeonpyeong của miền Nam giết chết 4 người. Hai nước trên nguyên tắc vẫn còn trong tình trạng chiến tranh, bởi vì cuộc xung đột của các năm 1950 đã chấm dứt bằng một cuộc đình chiến chứ không phải bằng một hòa ước.
Thưa quý vị, Uber, một công ty dùng ứng dụng điện thoại thông minh để gọi xe taxi, mới đây cho biết mỗi ngày có 1 triệu người dùng ứng dụng này tại Trung Quốc. Thông tin viên của đài chúng tôi từ Hồng Kông tường trình về những nỗ lực của công ty để thu hút khách hàng và cạnh tranh với những đối thủ địa phương. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Uber, công ty giúp khách hàng dùng điện thoại tinh khôn để gọi xe taxi, chỉ mới xâm nhập thị trường Trung Quốc cách đây 2 năm. Nhưng sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty đã làm thay đổi dịch vụ taxi tại nước này. Và cũng như tại các thị trường khác, nơi Uber vượt qua dịch vụ taxi truyền thống và xe tư nhân cho thuê, các tài xế hành nghề lâu năm đang khiếu nại. Tài xế xe taxi tại Bắc Kinh, ông Kim Châu nói, dịch vụ dùng điện thoại tinh khôn để gọi xe taxi làm cho giới tài xế taxi khó kiếm sống.
Yubu 用的都是私家车吧，所以我们现在就是拉不着客，都被抢走了，也不是拉不着。
Ông Kim nói Uber dùng các xe tư nhân làm cho những tài xế taxi như ông khó kiếm được khách hàng. Ông nói là không phải ông không kiếm được hành khách, nhưng khách hàng không nhiều như trước nữa. Ông cho biết bây giờ thật khó kiếm tiền. Đối thủ địa phương lớn nhất của Uber là công ty Didi Guodi của Trung Quốc, hiện chiếm hơn 80% thị trường Trung Quốc, và được hai công ty Internet khổng lồ của Trung Quốc là Alibaba và Tencent ủng hộ. Không như Uber, Didi Guodi cũng có dịch vụ dùng xe taxi địa phương thay vì chỉ dùng những xe tư nhân. Uber đang chiếm thị phần Trung Quốc bằng cách giảm giá dịch vụ chuyên chở của công ty, rẻ hơn 30% so với đi xe taxi thông thường và thưởng tiền cho các tài xế. Uber nói họ đã giúp tạo nên hơn 60.000 việc làm tại Trung Quốc. Và trước đây trong tháng, công ty cho biết có kế hoạch chi tiêu 1 tỷ đô la để mở rộng hoạt động của công ty trên toàn quốc. Ông Ben Cavender là một nhà phân tích của Tổ chức Nghiên cứu Thị trường Trung Quốc nói.
Cho tới nay, dường như mọi việc đã làm. Uber rất năng nổ trong đầu tư và hiện nay họ đã kết hợp với Baidu và được cung cấp thêm ngân khoản. Tại Trung Quốc, Uber gặp phải một thách thức mà họ không gặp phải tại nhiều thị trường khác ở châu Âu và châu Á. Đó là hiện có nhiều công ty cạnh tranh với họ tại Trung Quốc.
Tổng giám đốc Uber Travis Kalanick đã có những chuyến đi thường xuyên đến Trung Quốc để mở đường cho việc Uber bành trướng hơn nữa tại nước này. Trong những bài diễn văn, ông tỏ ra lạc quan về những cơ may của công ty, dù có những khó khăn mà các công ty công nghệ phương Tây mới mở thường gặp khi tìm cách thu hút khách hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, những công ty cạnh tranh của Trung Quốc cũng rất nhanh nhẹn trong việc xâm nhập vào thị trường khổng lồ của dịch vụ dùng điện thoại tinh khôn gọi xe taxi. Tuần trước, đối thủ của Uber là Didi Guodi cho biết họ sắp sửa đạt mục tiêu huy động thêm 1,5 tỷ đô la vốn, biến công ty này thành một trong những công ty Internet mới mở có giá trị cao nhất. Trong khi các công ty cạnh tranh với nhau thì khách hàng được hưởng lợi nhờ việc cạnh tranh này. Sinh viên Đại học Jennifer Hong thường dùng hai ứng dụng để gọi xe taxi. Cô Jennifer Hong nói cô dùng Didi Dash, ứng dụng gọi xe taxi của Didi Guodi nhiều hơn là sử dụng Uber. Cô nói khi thời tiết Bắc Kinh quá xấu thì đi xe taxi tiện lợi hơn. Cũng giống như những thị trường khác, tại Trung Quốc cũng có những cuộc biểu tình phản đối Uber. Một số tài xế chống lại việc Uber hạ giá cước khiến cho các tài xế taxi bình thường khó cạnh tranh. Nhà cầm quyền Trung Quốc cũng đã bố ráp một số văn phòng cáo buộc công ty hoạt động không có giấy phép. Nhưng cho đến nay, những cuộc biểu tình không ngăn chặn được sự lớn mạnh của những công ty này tại Trung Quốc. Uber đang có kế hoạch nới rộng phạm vi hoạt động sang 50 thành phố khác nữa tại Trung Quốc vào năm tới.
Sang tin Nam Á, tại Ấn Độ, những bức ảnh chụp tự sướng tức selfie của những người cha và những người con gái tươi cười bên nhau đã tràn ngập mạng truyền thông xã hội. Tiếp theo lời kêu gọi của Thủ tướng Narendra Modi là người hy vọng những hình ảnh như thế sẽ thúc đẩy một chiến dịch toàn quốc chống lại hủ tục giết thai nhi gái. Thủ tướng đã mượn ý này từ một xã trưởng ở bang Haryana, người từng tranh đấu để nâng cao vị thế của phụ nữ. Từ New Delhi, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Trong vòng vài tiếng đồng hồ, sau khi Thủ tướng Modi dùng bài phát biểu truyền thanh của ông để kêu gọi dân chúng đăng những bức ảnh tự sướng với hashtag tự chụp với con gái, hàng ngàn ông bố đã hãnh diện dùng trang Twitter để gửi ảnh chụp cùng với con gái của mình.
Hum sab ek prakar se beti bachao beti padhao.
Nhà lãnh đạo Ấn Độ rất thông thạo về mạng xã hội này đã bày tỏ sự lạc quan rằng sự kiện này có thể cách mạng hóa một chiến dịch toàn quốc để cứu vớt những người con gái trong nước qua việc thành lập một phong trào dân chúng. Chính phủ phát động một chiến dịch cứu và giáo dục con gái hồi đầu năm nay trong cố gắng chống lại hủ tục phá những bào thai gái vì nước này thường có thành kiến thích con trai hơn con gái. Thành kiến ấy đã dẫn tới một tỷ lệ lệch lạc về phái tính. Tại Ấn Độ, trong số trẻ em dưới 6 tuổi thì cứ 1.000 em bé trai thì chỉ có 914 em gái. Không phải chỉ có những ông bố ở Ấn Độ mới đáp lại lời hô hào của Thủ tướng Modi. Một số ông bố ở các nước như Thụy Điển cũng đăng hình chụp với con gái mình. Nhà lãnh đạo Ấn Độ hiểu rõ một bức ảnh chụp hay có thể làm được việc gì. Trong một chuyến thăm Bắc Kinh mới đây, một bức ảnh tự sướng ông chụp với Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc đã được hơn 30 triệu người xem. Thủ tướng Ấn Độ nói nguồn khích lệ của ông là một sáng kiến ảnh tự sướng với con gái của một xã trưởng một làng nhỏ là Bibipur ở bang Haryana. Haryana có sự lệch lạc về giới tính tệ nhất trong nước. Xã trưởng Sunil Jaglan, người đi tiên phong trong một cuộc vận động nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ trong khu vực, đã khởi xướng cuộc thi tự chụp với con gái hồi tháng trước. Ông bắt đầu bằng cách đăng một bức ảnh với bé gái 3 tuổi rưỡi của ông, trong nỗ lực mới nhất nhằm thay đổi quan niệm gia trưởng đã ăn sâu từ nhiều thế kỷ. Trong một chuyến thăm mới đây đến xã này, ông Jaglan nói với đài VOA rằng cuộc vận động của ông được châm ngòi do sự ra đời của con gái ông vào năm 2012. Ông nói khi ông phát kẹo để chào mừng sự ra đời của con gái, các bạn cùng lớp với ông và những người khác nghĩ rằng ông vừa có con trai. Họ không thể tin được rằng có người sẽ phát kẹo để mừng sự ra đời của một bé gái. Ông Jaglan nói các y tá đã từ chối không nhận tiền thưởng của ông và nói rằng sự ra đời của một bé gái không đáng để nhận khoản tiền thưởng hậu hỷ như con trai. Hiện là cha của hai bé gái, ông Jaglan nói ông không muốn chúng lớn lên trong một môi trường như thế. Các nỗ lực của ông đã mang lại kết quả, tỷ lệ giới tính trong xã hội của ông đang được cải thiện, trong khi thành kiến từ nhiều thế kỷ chống lại các em bé gái bắt đầu thay đổi. Thủ tướng Modi nói một tia hy vọng mới ra đời nhờ một cuộc vận động như cuộc vận động ở Bibipur, và điều đó còn có ý nghĩa hơn bởi vì nó khởi đầu trong một vùng mà vấn đề nghiêm trọng nhất. Ông Modi nói, khi được sự chấp nhận của một cá nhân, của xã hội, của một làng xã, thì chiến dịch của chính phủ được thêm sức mạnh. Các nhà hoạt động xã hội hy vọng rằng sáng kiến mới nhất này sẽ không phải chỉ là một dịp để khoa trương bằng hình ảnh, mà sẽ thúc đẩy các nỗ lực của Ấn Độ nhằm đem lại cho những người con gái vị thế tương đương với con trai.
Giới hoạt động Syria nói các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo lần đầu tiên đã chặt đầu nhiều phụ nữ ở Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria hôm nay nói rằng những phụ nữ này đã bị chặt đầu cùng với chồng của họ ở tỉnh Deir ez-Zor ở đông bộ Syria sau khi bị cáo buộc là phù thủy. Đài quan sát nhân quyền Syria nói nhóm nhà nước Hồi giáo đã hành quyết hơn 3.000 người ở Syria từ khi tuyên bố cái gọi là Vương quốc Hồi giáo cách đây một năm. Chặt đầu như một phương tiện hành quyết không có gì mới đối với nhóm nhà nước Hồi giáo, vốn đã thực hiện nhiều vụ chặt đầu người Syria, cũng như các nhà báo và nhân viên cứu trợ, kể cả người Mỹ, Anh và Nhật Bản. Ông Rick Brennan, một nhà khoa học chính trị thuộc tổ chức nghiên cứu RAND Corporation, nói với VOA rằng những vụ giết hại người Mỹ là điều đã thúc đẩy các giới chức Mỹ hành động chống nhóm chủ chiến này. Ông James Jeffrey, một cựu đại sứ Mỹ và giờ là một nhà phân tích làm việc cho Viện Nghiên cứu Chính sách Cận Đông ở Washington, nói rằng chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu đã không làm gì mấy được chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông nói nhà nước Hồi giáo không bị kiềm chế, tổ chức này không tiêu hao nghiêm trọng và có khả năng thay thế tổn thất và chắc chắn là chưa bị tiêu diệt. Ông Jeffrey nói thêm rằng trong lúc này không còn nghi ngờ gì là nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa khủng bố lớn nhất thế giới. Một công tố viên Pháp nói, vụ tấn công hôm thứ Sáu vào nhà máy hóa chất ở Lyon mang dấu ấn của nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Công tố viên François Moulin hôm nay nói người đàn ông bị tình nghi đã thực hiện cuộc tấn công có động cơ khủng bố khi đương sự chặt đầu chủ nhân của ông ta.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Ban Việt ngữ, Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối của chương trình với bản tin tóm lược. Sau đây là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, nhiều trẻ em Syria dưới 5 tuổi không thể nhớ được cuộc sống của chúng trước khi bạo lực và tình trạng vô gia cư xảy ra. Tại một trại tị nạn tồi tàn ở Jordan, các phụ huynh nói rằng con cái của họ hứng chịu mọi vấn đề về sức khỏe từ động kinh cho đến đáy dầm, hậu quả của những chấn thương do chiến tranh gây ra. Và những trạm xá ở trại tị nạn này không có đủ thiết bị để giải quyết cuộc khủng hoảng y tế phức tạp này. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu về cuộc sống tại trại tị nạn Jatari ở Jordan qua bài tường trình của thông tin viên của đài chúng tôi do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Bán điện thoại di động tại một cửa hàng ở chợ trong trại tị nạn Jatari gần biên giới Jordan và Syria, nơi cư trú tạm thời của hơn 80.000 người. Gắng nói to hơn tiếng âm ỉ phát ra từ một trong những chiếc máy phát điện, nguồn điện chính ở trại tị nạn này. Ông Arifai mô tả những chiếc điện thoại trong cửa hàng của ông. Nhiều người tị nạn ở đây nói rằng, đối với những gia đình phải chịu cảnh ly tán do chiến tranh, thông tin và liên lạc với người thân cũng quan trọng như thực phẩm và nơi trú thân. Ông Arifai nói rằng, gia đình của ông ở Syria phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác để tránh né bạo lực. Và người lớn không phải là nạn nhân duy nhất của cuộc chiến này. Bé Morhaf năm nay được 4 tuổi rưỡi, nhưng bé đã bắt đầu có những cơn động kinh ngay từ khi còn nhỏ, ngay sau khi những trận ném bom bắt đầu, theo lời kể của mẹ bé. Em trai 1 tuổi của bé là bé Rafat thì bị suy dinh dưỡng vì nôn mửa và tiêu chảy liên tục. Trong khi chờ lấy thuốc cho con ở một trạm xá cho người tị nạn, cô Aziza Gazawi nói rằng chấn thương do bạo lực mà cuộc chiến Syria gây ra đã hủy hoại sức khỏe của tất cả 6 đứa con cô.
Khi chiến tranh bùng nổ, những đợt ném bom xảy ra liên tiếp và nhà của tôi đã bị phá hủy. Con gái tôi bị bắn vào chân và con trai tôi giờ đây bị động kinh từ sau lần đó. Con út của tôi gần như không ăn uống gì được.
Những phụ huynh khác cùng ở trại nói rằng, phần lớn những đứa trẻ sinh vào khoảng thời gian chiến tranh nổ ra 4 năm trước đều có những vấn đề về sức khỏe. Nhân viên cứu trợ cho biết, các gia đình chạy trốn những trận chiến khủng khiếp giờ phải sống trong những điều kiện khó khăn, khiến họ ốm yếu hơn những người khác. Và con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Tại văn phòng của mình ở bên trong một trạm xá thuộc trại tị nạn Jatari, ông Najed Bawane, lãnh đạo Hiệp hội Cứu trợ Y tế Jordan tại đây nói rằng các trung tâm y tế vẫn đang cố gắng để theo kịp con số người tị nạn vẫn đang không ngừng tăng. Ông cho biết không thể đánh giá thấp số người tị nạn Syria cần được chăm sóc sức khỏe. Và trong khi cuộc khủng hoảng tăng thêm thì nguồn quỹ giúp đỡ những người tị nạn đang thu hẹp lại. Theo lời phát ngôn viên Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc, Nasadai Tuaibia.
Dry picture is 600,000 refugees in Jordan alone and more than 3.5 million refugees in the region.
Toàn cảnh hiện giờ là có 600.000 người tị nạn chỉ riêng tại Jordan và hơn 3,5 triệu người tị nạn ở trong khu vực. Vì thế mà những gì chúng ta thấy ở trại tị nạn Jatari chỉ là bề nổi của vấn đề. Giữ cho nguồn quỹ và các chương trình tiếp tục hoạt động là thách thức lớn nhất.
Một số phụ huynh nói rằng sự chăm sóc cần thiết cho những trẻ em có thể bị những chấn thương phức tạp là điều khó tìm được ở bất cứ đâu và gần như là không thể có được đối với những người tị nạn. Anh Taser Fawaz Shahada đang bế đứa con gái nhỏ Bisan của anh bên trong một căn phòng tạm che bằng mái nhựa dẻo bên cạnh một căn nhà do Liên Hiệp Quốc cấp phát, trông giống một container chở hàng. Anh nói rằng, kể từ khi được sinh ra 4 năm trước đây, bé đã bị điếc, câm, khiếm thị và mắc bệnh đáy dầm. Bé cũng bị hoảng sợ vào ban đêm. Vợ anh, cô Wala Ibrahim Shahada kể lại.
Chúng tôi không biết về bệnh viện. Tôi sinh con bé ở nhà trong khi bom dội xuống thành phố của chúng tôi. Chúng tôi không thể đưa con tới bệnh viện bởi vì chỗ đó đang bị tấn công.
Những bà mẹ khác nói rằng họ nghĩ là cuộc khủng hoảng y tế này sẽ còn tệ hại hơn rồi mới khá hơn được, vì không có dấu hiệu nào là chiến tranh sẽ kết thúc. Và thế hệ trẻ Syria này, theo lời họ, sẽ còn ốm yếu và mệt mỏi hơn so với nhiều người lớn hiện nay. Kể từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu, khoảng một nửa dân số Syria buộc phải rời cư và hàng trăm ngàn người khác đã thiệt mạng.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Tiếp sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đây là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp phát tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Vâng, xin chào bác sĩ Liên. Thưa bác sĩ, có khỏe không ạ?
Chào anh Trung. Kính chào quý vị khán giả của đài VOA. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Và bên cạnh tôi là bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Vâng. Thưa bác sĩ Đích, dạ, không hiểu là anh Trương đã nối được với bác sĩ Đích chưa ạ?
Dạ vâng. Dạ, tôi nghe được.
À vâng. Thưa bác sĩ, là anh Tấn Trương vừa mới thông báo rằng là trên đường thay điện thoại lúc này là bà Huỳnh Thủy từ Việt Nam. Bà muốn hỏi một số câu hỏi liên quan đến con của bà. Vâng, xin mời bà Thủy đặt câu hỏi với bác sĩ, thưa bà.
Alo.
Vâng ạ.
Dạ, dạ xin chào bác sĩ.
Dạ, chào bà.
Dạ, em muốn hỏi cho bé con của em á, lúc mà nó sinh ra thì nó lại bình thường, nhưng mà lúc 5 tháng á, thì nó bé bị sốt cao, rồi bé bị co giật. Sau đó đi đến bệnh viện thì điều trị khoảng chừng nửa tháng. Lúc xuất viện thì bác sĩ chuẩn đoán là bé bị chậm phát triển thần kinh vận động. Sau đó thì trị bệnh bằng cách là tập vật lý trị liệu thời gian dài. Thì hiện nay bé 16 tuổi, bé gọng, não thì phát triển bình thường nhưng mà gọng, cho nên là không có đi đứng, không có cầm nắm được. Thì em muốn hỏi bác sĩ là trị tế bào gốc, em có nghe nói là trị tế bào gốc để trị bệnh bại não, không biết là có hết hay không, và ở trị ở quốc gia nào thì tốt hơn, thưa bác?
Thưa bác sĩ Liên, xin chào bà Huỳnh Thủy. Thưa cái đề tài mà bà đưa ra về cháu đó, thì tôi thấy rằng là nó gồm có hai phần. Một phần là cái bệnh bại não, và phần thứ nhì là về phần nói về chữa trị bằng tế bào gốc. Thế thì tôi xin mời bác sĩ Đích lược qua quan niệm của bác sĩ Đích về bệnh bại não bây giờ.
Cảm ơn bác sĩ Liên. Tôi là bác sĩ Đích.
Thưa hai bác sĩ, là hình như là có một bác sĩ nào đó mở cái loa của điện thoại phải không, thưa bác sĩ? Bởi vì nó có hơi có tiếng vọng đó ạ. Nếu mà bác sĩ nào đang mở thì xin bác sĩ là tắt lại ạ, và chúng ta chỉ nói vào cái tai nghe thôi ạ. Vâng, xin mời bác sĩ tiếp tục, thưa bác sĩ.
Tôi xin phép được nói trước. Trước nhất là tôi xin trả lời thẳng vào câu hỏi. Và có lẽ là tôi nghĩ là tôi có thể nói thẳng ra rằng là theo cái y khoa chính thống đó, thì hiện nay chưa có áp dụng được cái việc dùng tế bào gốc để điều trị bệnh bại não. Nói như vậy thì chắc là bà cũng hơi bị thất vọng. Nhưng mà tôi có được biết rằng là trên cái trang mạng của Viện Nghiên cứu về Sức khỏe Quốc gia của Hoa Kỳ, gọi tắt là NIH, thì trong phần nói về bệnh bại não không có đề cập đến việc dùng tế bào gốc. Mặt khác là khi điểm các tài liệu y khoa mới nhất cho đến tháng 5 năm nay, tức là cái đây có tháng, thì một số các bác sĩ chuyên môn về bệnh bại não cũng không nhắc đến cái báo cáo khoa học nào trong việc áp dụng cái những cái nghiên cứu về tế bào gốc trong việc điều trị bệnh bại não. Thành ra đến cho đến nay thì cái việc điều trị bệnh bại não vẫn chủ yếu là điều trị nâng đỡ tăng tốc, ngừa những biến chứng và vật trị liệu như là cháu con mà đã được điều trị. Tôi trả lời như vậy thì không biết là bà Thủy nghĩ thế nào, bà có ý kiến gì thêm không ạ?
Vâng, thưa bà Thủy, còn có ở trên đường dây điện thoại không ạ? Vâng, nhưng mà bà Thủy, quý thính giả Huỳnh Thủy còn ở trên đường dây điện thoại không thưa bà?
Có vẻ như là bà không nghe được, không ạ?
Vâng, có lẽ là cái đường dây nó hơi bị trục trặc thưa bác sĩ. Nhưng mà cũng xin hỏi thêm bác sĩ là vì sao mà cái sốt cao ở trẻ nhỏ nó lại gây nguy hiểm đến như vậy ạ? Nhất là những cái trẻ mà mới sinh ra hoặc là vài tháng tuổi đấy thưa bác sĩ.
Tôi xin thưa thế này, thưa quý vị thính giả, cái bệnh bại não đó, nó là một cái hội chứng rất là rộng rãi, nó xảy ra trong cái tỷ số không nhỏ của các em sau khi sinh. Thế thì cái nguyên do của gây ra bại não đó, nó là điều quan trọng. Có thể là vì nghẹt thở, thiếu oxygen, có thể là vì bị nhiễm trùng, có thể là bị chấn thương trong khi hay là sau khi sanh. Nó có rất nhiều nguyên do. Ngoài ra còn có những nguyên do liên hệ tới cái tế bào gốc của mẹ và cha trước khi thụ thai nữa. Thành ra chúng ta phải suy xét cái lý do của nó. Thưa bà, mình chỉ có cho một cái yếu tố là được 5 tháng thì cháu bị sốt cao. Sốt cao xong rồi cháu bị. Như vậy trong trường hợp này đó, là cái bại não của cháu nó sinh ra do một cái hội chứng về nhiễm trùng, có thể xảy ra là như vậy, hoặc là bị siêu vi, hoặc là bị vi khuẩn, hoặc là bị ký sinh trùng, nó cũng đều gây ra cái chứng này. Và cái điều thứ hai mà cái đặc tính của bà Huỳnh Thị cứ nêu ra đó là bây giờ sau 16 năm, tức là 15 năm rưỡi đó, thì cháu có cái trí óc hoạt động rất là tốt, và trái lại chỉ bị gồng cứng, và bà không nói ra, nhưng chắc là có cái phần teo cơ và không có phát triển của cái phần tứ chi và cơ thể của cháu. Vậy thì cái chuyện đó nó không giới hạn ở cái chuyện mà bại não một cách thông thường chúng ta thường gặp là vì thiếu oxygen hay là vì chấn thương nữa, mà nó liên hệ tới cái nguyên do khác. Và cái nguyên do đó nó giúp chúng ta quyết định cái việc mà chữa trị như thế nào. Nó khác, nó không phải là cái bệnh bại não thông thường mà chúng ta thường gặp trong cái giai đoạn mà sinh nở ra các cháu.
Vâng, thưa bác sĩ, thực ra là bà Thủy vẫn đang ở trên đường dây điện thoại và không biết là có lý do gì mà chúng tôi lại không nghe được bà Thủy. Vâng, thưa bà là, vâng, chúng tôi đã nghe được bà rồi đấy ạ. Vâng, khi mà bà nghe cái lời giải đáp của bác sĩ thì bà cảm nhận ra sao ạ? Bà còn có gì thắc mắc không thưa bà?
Dạ, thưa không ạ, tại vì em muốn hỏi về vấn đề để trị bệnh bằng tế bào gốc thôi. Nếu bác nói không có trị được thì em không có thắc mắc gì nữa.
Vâng, tuy nhiên là cái khoa thì có những bệnh chưa khỏi được và những bệnh không khỏi được. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn được nhắc nhở rằng là y khoa tuy là không khỏi được, nhưng có những bệnh vẫn có những bệnh chữa được. Chữa được, tức là trong trường hợp này là mình, ví dụ như là cháu làm vật trị liệu, chữa nâng đỡ, tăng tốc, tập luyện. Và vì bệnh nó có nhiều mức độ ở mỗi người khác nhau, nên như là bà nói thì cháu vẫn có cái trí tuệ bình thường. Thật ra là mình khi qua cũng là tập luyện về vật chất và tinh thần,
để cháu có thể phát triển cái khả năng của mình đến cái tối đa có thể, là vì cái khả năng xin lỗi, cái hậu quả của cái tổn thương về não bộ nó ảnh hưởng đến sự hoạt động của từng người nó có khác nhau, và chúng ta thì muốn mỗi người đều có thể được giúp đỡ để phát triển đến cái mức tốt cao nhất của mình, thì cháu vẫn cần vẫn có thể giúp đỡ trong những độ đầu nào đó để có một đời sống càng gần bình thường càng tốt.
Để nói thêm một chút về vấn đề tế bào gốc đó, thì thực tình là trong năm năm đây thì các quý vị cũng biết là nghiên cứu cho thấy là có nhiều cái triển vọng dùng tế bào gốc để chữa nhiều bệnh mà từ trước đến nay khó chữa. Tuy nhiên là cái sự nghiên cứu cũng còn rất là nhiều công phu và trong thực tế vẫn còn được làm nhiều ở trong phòng thí nghiệm trên thực vật. Có những đến những giai đoạn một số trường hợp đã được thử ở trên người, một số trường hợp khác đã được áp dụng vào trong điều trị, như là người ta đã biết nhiều hơn và biết trước về việc sử dụng tế bào gốc trong những bệnh về máu, tức là cụ thể là bệnh bệnh của tủy xương. Người ta cũng đã làm được những tế bào của da để điều trị thay da cho những người bị phỏng nặng. Gần đây tôi được gặp được khám sức khỏe cho một cô gái còn trẻ mà cách đây chừng 10 năm thì cô ấy 12 tuổi cũng bị bệnh u xương. Bên lồng ngực của xương ở người trẻ đã được cắt một phần của cái xương đùi và cô được ghép một cái vật xương mới bằng cách là nghĩa là một đoạn xương mới làm từ tế bào gốc, thì cho thấy là đã có những trường hợp mà cái việc người ta đã dùng được tế bào gốc trong điều trị, nhưng không phải luôn như vậy. Trong trường hợp của cháu đó thì tôi chưa thấy có cái nào chưa có cái nghiên cứu nào cho thấy rằng việc dùng tế bào gốc có thể ứng dụng điều trị cho những người bị não. Quý vị chắc là bà có đọc trên mạng có thể thấy những cái nhóm về điều trị tế bào gốc, nhưng mà những cái ý kiến chuyên môn của những người làm về phương diện này đó có những ý rằng có những nhóm tuy rằng là cái y khoa chính thống thì chưa có công nhận, nhưng có nhóm họ phổ biến
thông tin những lời khuyên và những chỉ dẫn về việc dùng tế bào gốc.
Dạ. Yeah.
Vâng, thưa bác sĩ, chắc là anh Tấn Trương sẽ liên lạc với bác sĩ để nếu mà bà Thủy không tìm được cái trang web đó thì chúng tôi sẽ liên lạc để mà cho bà biết là cái trang web đấy, cái địa chỉ của nó như thế nào để bà truy cập, thưa bà.
Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
Vâng, thưa bà là không biết rằng là cái thông tin mà bà nhận được là có cái phương pháp cấy tế bào gốc bà đọc được ở đâu, thưa bà?
Dạ, em đọc trên mạng thấy có quảng cáo là trị bại não bằng tế bào gốc, nhưng mà em cũng chưa có hoàn toàn tin lắm nên là muốn hỏi lại bác như vậy.
Thưa vâng, bà Huỳnh Thủy ơi, tôi xin chia sẻ với bà một chút chuyện vui liên hệ tới cái tế bào gốc ở hải ngoại này. Bà biết là bây giờ cộng đồng người Việt ở trên thế giới bây giờ đã lên đến vào khoảng con số khoảng độ 4 triệu. Và cái con số người tiêu thụ đó đông như vậy, cho nên có những cái tổ chức không biết khoa học nhiều hay là ít ở Tây Đức và ở Mỹ đã quảng cáo rằng là dùng tế bào gốc để mà làm những công việc như là cải tử hoàn sinh hay là cải tử hoàn đồng, tức là làm cho người ta trẻ lại, người ta mạnh giỏi hơn, chữa các cái bệnh mà gọi là ung thư hay là nan y khác đó. Thì sau một thời gian tranh luận với nhau thì tôi phải thưa với quý vị thính giả rằng là những cái tin đồn và một số quảng cáo về tế bào gốc và các cái phương pháp trị liệu ngoại khoa đó nó không được chứng minh, và cuối cùng thì họ đã dập tắt. Thế thì tôi không dám nói rằng là cái tin của bà Huỳnh Thủy là cái tin không có. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta hết sức thận trọng, như là bác sĩ vừa mới nhắc nhở đó, trong cái việc sử dụng các cái tin quảng cáo này mà thôi. Bà thấy có được không ạ?
Dạ, được.
Vâng, thưa bác sĩ là cũng đến đây thì cũng đã kết thúc cái chương trình hỏi đáp y học tuần này, thưa hai bác sĩ. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn bà Huỳnh Thủy đã tham gia chương trình của chúng tôi, và cũng chúc bà và cháu luôn mạnh khỏe, thưa bà.
Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
Cảm ơn anh Trung, cảm ơn quý vị khán giả, và xin hẹn quý vị trong tuần tới.
Vâng, thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình của chúng tôi cũng đã hết, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Và tiếp sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Trong buổi điều trần trước Quốc hội về tình trạng dân chủ ở châu Á, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski và phó trợ lý chính của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Scott Marcial nói về sự quan trọng của việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Giúp đỡ thúc đẩy nền quản trị dân chủ không chỉ là điều đúng cần làm, trợ lý Ngoại trưởng Malinowski nói. Việc này cũng thăng tiến lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ bằng cách xây dựng những xã hội ổn định hơn, và quan trọng nhất là việc này đưa Hoa Kỳ về cùng hướng với những khát vọng của người dân bình thường trong khu vực này. Phó trợ lý chính Marcial nêu bật nỗ lực thúc đẩy dân chủ ở ba nơi khác nhau là Campuchia, Thái Lan và Hồng Kông. Sau cuộc bầu cử quốc hội ở Campuchia năm 2013, Hoa Kỳ, đặc biệt là thông qua Đại sứ quán tại Phnom Penh, đã nỗ lực giúp đưa chính phủ và phe đối lập lại với nhau trong cuộc đối thoại trực tiếp để giải quyết bế tắc kéo dài một năm qua. Vẫn còn nhiều việc cần phải làm, nhưng bây giờ hai bên đã ngồi lại với nhau trong quốc hội, ông Marcial cho biết. Về xã hội dân sự của Campuchia, Hoa Kỳ đang kết nối trực tiếp với một thế hệ mới những nhà lãnh đạo và sát cánh với những người dân Campuchia đang đòi hỏi được lên tiếng trong khi những luật mới đang được soạn thảo. Ông Marcial nói, việc này sẽ gửi một lời nhắc nhở rằng dân chủ không chỉ là bầu cử tự do mà còn là khả năng của công dân buộc chính phủ của họ chịu trách nhiệm. Thái Lan từ lâu là một người bạn và đồng minh, và Hoa Kỳ đã ủng hộ nền dân chủ ở đó qua một thập kỷ bất ổn chính trị. Ông Marcial nói, thông điệp của Hoa Kỳ đối với chính phủ Thái Lan kể từ cuộc đảo chính năm 2014 là mối quan hệ song phương của hai nước có thể được hồi phục trọn vẹn chỉ khi nền dân chủ được tái lập. Điều hệ trọng đối với Thái Lan là có một tiến trình chính trị bao quát và khôi phục hoàn toàn những quyền tự do dân sự. Về Hồng Kông, Hoa Kỳ đã liên tục thể hiện niềm tin cốt lõi của Hoa Kỳ là một xã hội cởi mở, tôn trọng các quyền của công dân là điều cần thiết cho sự ổn định và thịnh vượng liên tục của Hồng Kông. Đối với cải cách bầu cử, ông Marcel nói, Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định lập trường lâu nay của mình là tính chính danh của trưởng đặc khu hành chính và của nền quản trị khắp Hồng Kông có thể được tăng cường thông qua một cuộc bầu cử cạnh tranh mà trong đó có sự lựa chọn có ý nghĩa những ứng viên đại diện cho ý chí của cử tri. Công tác thúc đẩy quản trị tốt không bao giờ là việc đã hoàn tất, nhưng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực xây dựng và củng cố nền dân chủ ở châu Á.
Thưa quý vị, vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Hoài Hương.
Các ngân hàng Hy Lạp tiếp tục đóng cửa trong ngày thứ ba, giữa lúc nước này dần tiến tới lúc không thanh toán nổi món nợ lên tới 1,8 tỷ đô la cho quỹ tiền tệ quốc tế. Tương lai kinh tế của Hy Lạp vẫn bất định và sáng sớm hôm nay, Bộ Tài chính cho biết sẽ mở thêm 1.000 chi nhánh ngân hàng trên khắp nước để cho phép những người về hưu, rất nhiều người không có thẻ rút tiền tự động, có thể lấy đủ tiền ra để có thể xoay sở. Dự kiến cử tri Hy Lạp sẽ đi biểu quyết vào ngày 5 tháng 7 trong một cuộc trưng cầu dân ý về một đợt biện pháp thắt lưng buộc bụng mới mà Thủ tướng Alexis Tsipras đã chống đối. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã quay trở lại Vienna để nối lại cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân vào sáng hôm nay thứ Ba, hạn chót mà các nước đã đề ra để đạt được một thỏa thuận. Ông Zarif đến Vienna cùng với người đứng đầu chương trình hạt nhân Iran là Ali Akbar Salehi. Ông Zarif nói rằng sự kiện ông Salehi tham gia cuộc đàm phán bất chấp căn bệnh của ông cho thấy sự nghiêm túc của Iran về các cuộc thương thuyết với các cường quốc thuộc nhóm P5+1. Ông Zarif nói điều cần bây giờ là quyết tâm chính trị của các cường quốc tham gia đàm phán để hai bên có thể đi đến một giải pháp có thể chấp nhận được và lâu bền. Tại Indonesia, các giới chức cho hay có ít nhất 49 người bị giết chết khi một chiếc máy bay vận tải của quân đội rơi xuống một khu dân cư trên đảo Sumatra. Chiếc máy bay Hercules C-130 đang tìm cách quay lại phi trường sau khi cất cánh hôm thứ Ba thì đâm vào một khách sạn và hai căn nhà ở Medan, thành phố lớn thứ ba của Indonesia. Số tử vong dự kiến sẽ còn tăng cao. Một tàu hải quân Nam Triều Tiên hôm nay đã nổ nhiều phát súng cảnh cáo sau khi một tàu tuần duyên Bắc Triều Tiên tiến vào vùng biển phía Nam, đường ranh phân chia hai miền ở Hoàng Hải. Quân đội Nam Triều Tiên nói chiếc tàu của Bắc Triều Tiên đã nhanh chóng lui về phía bên kia đường ranh giới của cái gọi là làn ranh giới hạn sau khi miền Nam nổ súng cảnh cáo. Hiện không có dấu hiệu cho thấy là vụ xâm nhập này là cố ý. Giới hoạt động Syria nói các phần tử chủ chế nhà nước Hồi giáo lần đầu tiên đã chặt đầu nhiều phụ nữ ở Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria hôm nay nói rằng những phụ nữ này đã bị chặt đầu cùng với chồng của họ ở tỉnh Deir ez-Zor ở đông bộ Syria sau khi bị cáo buộc là phù thủy. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng nhóm nhà nước Hồi giáo đã hành quyết hơn 3.000 người ở Syria từ khi tuyên bố cái gọi là Vương quốc Hồi giáo cách đây một năm.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.